Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối những vấn đề được bàn luận trong hội nghị quốc tế về môi sinh tại Kenya. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Con thương rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ. Con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8. Từ câu 23 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh, khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin?" Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển. Biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một mục sư đang đứng giảng trong một nhà thờ Tin Lành tại nước Uganda. Bên ngoài nhà thờ, 5 người công an của nhà độc tài Idi Amin đang gườm súng máy vào nhà thờ. Nhà thờ đang làm lễ truy điệu một số người đã bị công an giết chết trước đó. Khi mục sư Simbankwi vừa giảng thuyết xong, thì toán công an đột nhập vào nhà thờ, và người trưởng công an dằn giọng: "Chúng tôi được lệnh đến để giết ông. Ông có muốn nói gì nữa không?" Mục sư Simbankwi kể lại rằng, lúc ấy, hai đầu gối của ông run lập cập, nhưng ông cố lấy can đảm đáp: "Tôi muốn được cầu nguyện với Chúa. Xin Ngài đừng kết tội các ông về việc các ông sắp làm." Viên toán trưởng trợn mắt nhìn mục sư và các tín đồ đang ngồi im bặt, rồi buột miệng nói với những người đi theo rằng: "Này các bạn, những người này điên hay sao, mà không tỏ vẻ sợ hãi gì cả. Trái lại, nét mặt của họ lại có vẻ sung sướng. Kể cả những bà quả phụ cũng đầy vẻ bình an. Là sao vậy? Mục sư Simbangqui mới giải thích rằng, sự sống mà Chúa ban cho ông và cho các tín đồ là điều không thể mất đi được, dù có chết đi nữa. Toán công an lắng tai nghe, rồi nét mặt hận thù của họ dịu xuống. Người toán trưởng nói rằng, anh ta chưa bao giờ biết tình thương là gì, và rồi xin mục sư cầu nguyện cho mình, biết nhìn ra sự thật. Sau đó, toán công an đi ra ngoài rồi mất dạng. Một thời gian sau, viên toán trưởng công an kia đã trở lại, xin mục sư cho theo đạo. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy một sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa của vị mục sư và các tín đồ đang ngồi trong nhà thờ. Bài tin mừng hôm nay cũng nói đến cảnh hoảng sợ và sự yếu lòng tin của các môn đệ. Và Chúa đã trách các ông, sao nhát thế, hơn những người kém lòng tin. Nhưng đồng thời qua đó, Chúa Giê-xu cũng kêu mời các ông, phải vững lòng tin vào Chúa, dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Con đường mà các môn đệ theo Chúa không phải là con đường bằng phẳng, êm ả, luôn trải thảm đỏ, nhưng là con đường gập ghềnh, quanh co, nhiều khi đi vào tăm tối, nhiều lúc đi vào bão táp phong ba, làm cho chúng ta chao đảo, sợ hãi. Nếu người môn đệ thực sự tin vào Chúa, luôn phó thác trong bình an, thì chúng ta sẽ cùng với Ngài vượt qua phong ba bão táp. Chúa sẽ giúp chúng ta dẹp yên bão táp phong ba. Sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa của vị mục sư và các tín đồ trong câu chuyện trên đã giúp họ tìm được sự can đảm và bình an trong lúc nguy nan. Sự tin tưởng đó không những giúp họ giữ được mạng sống mình, mà còn trở thành tấm gương cho toán công an và mỗi người chúng ta. Tấm gương đức tin đó đã biến đổi viên toán trưởng công an, và ông đã xin theo đạo. Ngược lại, khi gặp tối tăm hay bão táp phong ba, mà chúng ta cuống cuồng sợ hãi, thì đó là dấu chỉ, chúng ta còn kém lòng tin. Lúc đó, chúng ta không chỉ làm cho mình xa cách Chúa, mà còn làm cho người khác mất lòng tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa, giữa biển đời phong ba bão táp, xin giúp chúng con luôn biết đặt niềm tin tưởng vào Chúa, hầu có thể đem lại bình an cho chính con và cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.
Con tưởng rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con cũng lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thắng, kể từ đây khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Armenia. Đức Thánh Cha tưởng niệm các nạn nhân của cuộc diệt chủng năm 1915. Trong ngày thứ hai của chuyến tông du Armenia, Đức Thánh Cha Francisco đã tới đài tưởng niệm Tisena Kavert lúc 8 giờ 45 phút để tưởng niệm các nạn nhân của sự kiện gọi là tội ác tẩy trời, tức là vụ diệt chủng người Armenia vào năm 1915. Đài tưởng niệm được xây dựng vào những năm 1960 trong thời Xô Viết và từ khi Armenia được độc lập đã trở thành một biểu tượng của sự hồi sinh dân tộc Armenia và là một nơi mà tất cả các vị khách đặc biệt của quốc gia này phải đến viếng. Đức Thánh Cha tới đây khoảng 8 giờ 30 phút giờ địa phương và cũng như tại hầu hết các chặng đường của chuyến tông du này, Ngài được Tổng thống Cộng hòa Armenia và Đức Thượng phụ Karekin thứ hai đón tiếp. Đức Thánh Cha từ từ tiến lại cây cột cao 44 mét, tượng trưng cho sự hồi sinh của Armenia giữa hai hàng thanh thiếu niên nam nữ mang y phục màu cờ của Tòa Thánh và của Giáo hội Armenia Tông Truyền. Theo nghi lễ dành cho các nguyên thủ quốc gia viếng thăm Armenia, Đức Thánh Cha đã đặt một bó hoa dưới chân cây cột và một ban nhạc quân đội cử bài quốc ca của Thành quốc Vatican. Sau đó, Đức Thánh Cha đặt hai bông hồng, một vàng, một trắng, là màu cờ Vatican trước ngọn lửa vĩnh cửu. Sau nghi thức dân sự là một lễ nghi phụng vụ. Các giám mục của Giáo hội Tông Truyền đã đọc kinh lạy cha và các đoàn hát bài Vinh Quang Kỳ Diệu, tôn vinh Thánh Gregorio, người khai sáng. Từ Alleluia trong bài hát mang ý nghĩa của phục sinh, của sự sống toàn thắng sự chết. Cử tọa nghe đọc một số đoạn trích tin mừng và Đức Thánh Cha đọc một lời nguyện xin vắn tắt bằng tiếng Ý. Lạy Chúa là đấng ban triều thiên cho các thánh của người và thực thi ý muốn của các tín hữu của người, đấng đem lòng yêu thương và dịu hiền mà đoái nhìn các thụ tạo của người. Từ trời cao thánh thiệt, xin Chúa thương nghe chúng con nhờ lời chuyển cầu của mẹ Thánh Chúa, cùng với lời nài xin của các thánh của Chúa và của những người được chúng con tưởng nhớ hôm nay. Xin lắng nghe chúng con lạy Chúa và rủ lòng thương xót, thứ tha tội lỗi cho chúng con, xóa bỏ tội lỗi của chúng con. Xin cho chúng con được nên xứng đáng tôn vinh và tạ ơn Chúa, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, bây giờ và mãi mãi. Amen. Một điệu nhạc tang do các nhạc công trồi lên trong khi bầu trời trở nên quang đãng, cho thấy núi Ararat hùng vĩ xuất hiện ở chân trời. Sau đó, Đức Thánh Cha trồng một cây và ghi sổ vàng lưu niệm như sau. Tại đây, lòng tôi tràn ngập nỗi đau và tôi đã cầu nguyện để đừng bao giờ xảy ra thảm họa như thảm họa này nữa, để nhân loại luôn nhớ và biết lấy điều lành chiến thắng điều ác. Xin Thiên Chúa ban hòa bình và an ủi cho dân tộc Armenia yêu quý và cho toàn thế giới. Xin Thiên Chúa vun trồng ký ức của dân tộc Armenia. Ký ức ấy sẽ không bị xóa mờ hay lãng quên và là nguồn mạch của hòa bình và tương lai. Trước khi rời khỏi nơi đây, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 10 người thuộc dòng dõi những người Armenia được Tòa Thánh che chở trong những năm 1920 dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Một cử chỉ nói lên ý muốn của Tòa Thánh là tiếp tục dẫn thân đứng về phía dân tộc Armenia. Tin Vatican. Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem từ chức. Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem Pontifical. Kế đó, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Cha Pier Battista Bizzanbala, dòng Francisco, làm giám quản tông tòa tòa trống, đồng thời nâng cha lên hàng tổng giám mục hiệu tòa vẹt bệt. Cha Bizzanbala, người Italia, năm nay 51 tuổi. Sau khi thụ phong linh mục năm 1990, cha theo học tại Học viện Kinh Thánh của dòng Francisco ở Jerusalem từ năm 1993. Sau đó, cha làm giáo sư dạy tiếng Do Thái Kinh Thánh tại phân khoa Kinh Thánh và Khảo cổ của dòng ở Jerusalem. Từ năm 2004 đến năm 2016, cha làm bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa ba nhiệm kỳ, cho đến tháng 4 năm 2016. Đức Nguyên Thượng Phụ Fuad Thoan, người Giordani, năm nay 76 tuổi, nguyên là một nhà ngoại giao của Tòa Thánh, cho đến khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Tunis, thủ đô Tunisia năm 1994. Tháng 9 năm 2005, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó của Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Và 3 năm sau, ngài kế vị Đức Thượng Phụ Michel Saba. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cai quản các cộng đoàn Công giáo Latin ở Thánh Địa, bao gồm Palestine, Israel, đảo Cyprus, Jordani, với 293.000 tín hữu Công giáo, thuộc 66 giáo xứ, 81 linh mục giáo phận và 383 linh mục dòng, 1.650 tu sĩ nam nữ. Đó là theo niên giám năm 2016 của Tòa Thánh. Tin Gyumri, Armenia. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại Gyumri. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, tức là ngày thứ hai chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại Armenia, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại Gyumri, cách Yerevan 80 km, và thăm tu viện Đức Bà Armeni. Đón tiếp Đức Thánh Cha tại phi trường quốc tế Gyumri, có ông thị trưởng, Đức Tổng giám mục Raphael François Minasian của Giáo hội Công giáo Armeni Đông Âu và Đức giám mục Giáo hội Tông Kiền sở tại. Gyumri là thành phố nằm trên độ cao hơn 1.500 mét, có 146.000 dân, là thành phố lớn và đông dân thứ hai của Armenia, và là thủ phủ Tây Bắc vùng Sirac, có người ở ngay từ hồi năm 3000 trước Công Nguyên. Đức cha Raphael François, Tổng giám mục, đặc trách tín hữu Công giáo vùng Đông Âu Châu từ năm 1991, hiện trông coi 600.000 tín hữu. Giáo phận có 44 giáo xứ với 11 linh mục giáo phận và 11 linh mục dòng, 10 tu huynh, 20 nữ tu và 4 đại chủng sinh. Giáo hội điều khiển một học viện và 29 trung tâm bác ái. Thánh lễ kính lòng thương xót Chúa đã được cử hành bằng tiếng Latin, Ý và Armenia. Tham dự thánh lễ cũng có Đức Thượng Phụ Catholicos Karekin đệ nhị, cũng như Tổng thống, các giới chức đạo đời và mấy chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa các bài đọc lòng trong khung cảnh lịch sử của dân nước Armenia. Lấy lại lời ngôn sứ Isaiah, Đức Thánh Cha nói, chúng sẽ xây lại các đổ nát cổ xưa, chúng sẽ tái thiết các thành phố hoang tàn. Có thể nói rằng, các lời này của ngôn sứ đã được thực hiện. Sau các tàn phá kinh khủng của cuộc động đất, hôm nay chúng ta cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những gì đã được tái thiết. Nhưng chúng ta cũng có thể hỏi Chúa mời gọi chúng ta tái thiết cái gì trong cuộc sống hôm nay, và nhất là xây dựng cuộc sống chúng ta trên cái gì. Rồi Đức Thánh Cha đề nghị ba nền tảng vững chắc giúp xây dựng và tái xây dựng cuộc sống Kitô không mệt mỏi, đó là ký ức, đức tin và tình yêu thương xót. Biết phục hồi ký ức là một ơn cần xin Chúa ban cho chúng ta. Ký ức liên quan tới những gì Thiên Chúa đã thành toàn nơi chúng ta và cho chúng ta. Nhớ lại rằng, Chúa đã không quên chúng ta, nhưng nhớ tới chúng ta. Ngài đã yêu thương chúng ta, tuyển chọn chúng ta, mời gọi chúng ta và tha thứ cho chúng ta. Có các biến cố trong lịch sử tình yêu của chúng ta với Chúa cần được hồi sinh trong tâm trí từng người, nhưng cũng có ký ức của dân tộc. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm này như sau. Ký ức của dân tộc anh chị em rất cổ xưa và quý báu. Trong tiếng nói của anh chị em vang lên tiếng nói của các thánh khôn ngoan trong quá khứ. Trong lời nói của anh chị em vang vọng tiếng của người đã chế ra mẫu tự của anh chị em để loan báo lời Chúa. Trong các thánh ca của anh chị em tan hòa các khóc than và các niềm vui của lịch sử của anh chị em. Duyệt xét lại tất cả những điều đó, chắc chắn anh chị em có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài đã không bỏ anh chị em cô đơn. Ngài đã đến viếng thăm dân tộc của anh chị em, nhớ tới sự trung thành của tất cả những người đã làm chứng cả với máu của mình, rằng tình yêu của Thiên Chúa giá trị hơn sự sống. Thật là hay đẹp khi nhớ lại với lòng biết ơn đức tin Kitô đã trở thành hơi thở của dân tộc anh chị em và con tim ký ức của nó. Nền tảng vững chắc thứ hai là đức tin. Nó cũng là niềm hy vọng cho tương lai của anh chị em, là ánh sáng trên con đường cuộc sống. Nhưng cũng luôn luôn có nguy cơ làm lu mờ đức tin vì cám dỗ giản lược nó thành một cái gì của quá khứ, quan trọng nhưng thuộc các thời đại khác, như một cuốn sách được gìn giữ trong viện bảo tàng. Thật ra, đức tin là sức mạnh, là vẻ đẹp và sự rộng mở đối với tất cả mọi người. Nó nảy sinh và tái sinh từ cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Giê-xu, từ kinh nghiệm về lòng thương xót của Ngài, trao ban ánh sáng cho mọi trạng huống cuộc sống. Cần làm sống dậy mỗi ngày cuộc gặp gỡ này của chúng ta với Chúa, đọc và suy gẫm lời Ngài trong thinh lặng để nhóm lên niềm vui trong con tim, một niềm vui lớn hơn sự buồn phiền, một niềm vui kháng cự lại khổ đau và biến thành an bình. Tất cả canh tân cuộc sống và khiến cho nó tự do và ngoan ngoãn đối với các ngạc nhiên, sẵn sàng với Chúa và với tha nhân. Chúa cũng có thể mời gọi chúng ta theo Ngài gần hơn và dâng hiến cuộc sống cho Ngài và cho các anh chị em khác. Khi Ngài gọi anh chị em, đặc biệt là các người trẻ, đừng sợ hãi, nhưng hãy nói lên tiếng có để rải sáng tình yêu và tiếp tục lịch sử rao truyền tin mừng mà giáo hội và thế giới ngày nay cần đến. Nền tảng thứ ba là tình yêu thương xót. Nó là nền tảng cho cuộc sống của người môn đệ Chúa Kitô. Tình yêu cụ thể là tấm cạc có tên và địa chỉ của Kitô hữu. Các kiểu giới thiệu khác có thể sai lạc và cả đến vô ích, vì mọi người sẽ nhận biết chúng ta khi chúng ta yêu thương nhau. Chúng ta được mời gọi, trước hết xây dựng và tái thiết các con đường của sự hiệp thông mà không mệt mỏi, xây dựng các cây cầu hiệp nhất và thắng vượt các hàng rào phân cách. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định như sau. Thiên Chúa ở trong con tim của kẻ yêu mến. Thiên Chúa ở nơi đâu người ta yêu thương, đặc biệt nơi đâu người ta lo lắng cho người yếu đuối và nghèo nàn với lòng can đảm và thương xót. Điều này cần thiết biết bao, cần có các Kitô hữu không để cho mệt mỏi đánh ngã và không nản chí trước các đối nghịch, nhưng sẵn sàng cởi mở, sẵn sàng phục vụ. Cần có những người thiện chí trợ giúp các anh chị em gặp khó khăn, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng với cả việc làm. Cần có các xã hội công bằng hơn, trong đó mỗi người có thể có một cuộc sống xứng đáng hơn, và nhất là một công việc làm được trả lương công bằng. Đức Thánh Cha đã nhắc tới gương của Thánh Gregorio thành Nazareth, là tiếng nói của dân nước Armenia, người luôn đặt đẻ trong sự đối thoại các bần cùng của con người với lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh nhân là tiếng nói ủi an, khích lệ, dịu hiền, từ bi, thương xót của Chúa. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Thượng Phụ Catholicos Karekin đệ nhị và Đức Tổng giám mục Minasian, cùng với Đức Thượng Phụ Gabroyan, các giám mục, linh mục và các giới chức chính quyền, cũng như toàn thể tín hữu tham dự thánh lễ đến từ nhiều miền, kể cả Cộng hòa Georgia. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các người quảng đại trợ giúp dân nghèo, các nhân viên nhà thương xót Astok, cộng đoàn công giáo địa phương, các nữ tu Armenia vô nhiễm nguyên tội và các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đi một vòng quảng trường để chào thăm các tín hữu, rồi đến thăm tu viện Đức Bà Armeni cách đó 5 cây số.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong các ngày từ 23 tới 27 tháng 5 vừa qua, Hội nghị Môi sinh lần thứ hai do Liên Hiệp Quốc tổ chức đã diễn ra tại Nairobi, thủ đô Kenya. Một thời sự hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại những vấn đề đã được bàn thảo tại hội nghị nói trên. Danh sách các đề nghị mà Hội nghị Môi sinh Nairobi yêu cầu các chính quyền thực thi thì khá dài. Trước hết là bảo vệ các hệ thống sinh thái. Tiếp đến là nỗ lực giảm mọi hình thức gây ô nhiễm và việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên. Thêm vào đó là giảm việc tùy thuộc các loại năng lượng thường sử dụng từ trước tới nay gây ô nhiễm môi sinh. Đầu tư vào việc kiếm tìm các nguồn năng lượng sạch mới. Đầu tư nhiều hơn vào việc thành thị hóa và lĩnh vực chuyển chở, với các chương trình tạo môi trường sống lành mạnh cho dân chúng, gia tăng sự cộng tác giữa các quốc gia và trao đổi các dữ kiện và thông tin. Hiển nhiên và nguy hại nhất là sự kiện khí hậu thay đổi, kéo theo sau nhiều hậu quả tiêu cực. Trước hết là hiện tượng nhiệt độ trái đất gia tăng vì bị hâm nóng, bởi hàng tỷ mét khối tháng khí thải vào trong không trung hàng năm, khiến cho nạn ô nhiễm môi sinh gia tăng. Nó cũng khiến cho các mùa mưa bị thay đổi hay đảo lộn không điều hòa như trước nữa. Những vùng xưa kia mưa thuận gió hòa thì nay hay bị lụt lội, hay ngược lại là bị nạn hạn hán. Các trận mưa xối xả, dữ dội như trút nước trong các vùng nhiệt đới, từ từ cũng xảy ra trong các vùng khác. Thêm vào đó, còn có hiện tượng đá băng và tuyết tan chảy, khiến cho mực nước đại dương dâng cao. Tình hình hiện nay cho thấy các thay đổi khí hậu này sẽ tiếp tục, và các biến cố thời tiết thái quá sẽ tạo ra nguy cơ lụt lội, hạn hán ngày càng thường xuyên và mạnh mẽ hơn. Âm hưởng và các yếu tố của tình trạng dễ bị thương tích đối với thiên nhiên, nền kinh tế và sức khỏe của chúng ta thay đổi tùy theo các vùng miền, đất đai và các lĩnh vực kinh tế tại Âu Châu. Phần lớn việc hâm nóng trái đất được kiểm thực từ giữa thế kỷ 20 là do việc thải quá nhiều tháng khí vào trong không trung. Các loại tháng khí này phát xuất từ các sinh hoạt của con người. Trong 150 năm qua, độ nóng của trái đất đã gia tăng 0,8 độ C. Và người ta dự trù trái đất sẽ càng ngày càng nóng thêm. Nếu độ nóng tăng lên hơn 2 độ C so với độ nóng của thời tiền kỷ nghệ, thì sẽ có nguy cơ xảy ra các thay đổi nguy hiểm cho các hệ thống cuộc sống con người và thiên nhiên trên toàn cầu. Thỏa hiệp của Liên Hiệp Quốc về khí hậu thay đổi đã thiết định hạn chế nhiệt độ khí hậu trung bình toàn cầu là dưới 2 độ C. Để đạt mục đích này, cần giảm 50% lượng tháng khí thải vào trong không trung so với năm 1990, từ nay cho tới năm 2050. Đây phải là nỗ lực của các nước kỹ nghệ giàu, là các quốc gia thải nhiều tháng khí vào trong không trung nhất. Liên Hiệp Âu Châu ủng hộ mục tiêu giảm 80-90% khí thải vào không trung nội trong năm 2050. Tuy có các đường lối chính trị cố gắng đạt mục đích nói trên, nhưng không khỏi tránh được vài thay đổi khí hậu, và vì thế cũng cần đề ra các chiến thuật và hành động giúp thích ứng với các thay đổi đó. Các thay đổi khí hậu đảo lộn các hệ thống sinh thái, khiến cho nhiều loại thảo mộc và thú vật tìm di chuyển về phía Bắc, gây ra hậu quả tiêu cực cho nông nghiệp, rừng già, việc sản xuất năng lượng, ngành du lịch và các cơ cấu hạ tầng nói chung. Tại Âu Châu, các vùng dễ bị ảnh hưởng của hiện tượng này là Nam Âu Châu và vùng Địa Trung Hải, Do các làn sóng nóng và hạn hán, các vùng núi vì tuyết và đá băng tan chảy, các vùng duyên hải, các đồng bằng do mực nước biển dâng cao và các trận mưa lũ lụt và bão tố. Vùng cực của Bắc Âu và Bắc Cực, vì nhiệt độ gia tăng, khiến đá băng tan chảy. Trong số các lý do con người gây ra khiến khí hậu thay đổi, có các loại khí đốt như than đá, dầu lửa và hơi đốt sử dụng để sản xuất năng lượng trong các lĩnh vực giao thông, kỹ nghệ và sử dụng tư nhân, nông nghiệp, và các thay đổi đất đai canh tác như nạn tàn phá rừng già, việc đốt rác rưởi, việc dùng ga fluorurati có nguồn gốc kỹ nghệ. Trong số các sáng kiến do Liên hiệp Âu Châu đề ra để giảm hiện tượng hâm nóng trái đất, có việc phê chuẩn thỏa hiệp môi sinh Kyoto. Qua đó, 15 nước thành viên được mời gọi giảm 8% tổng số tháng khí thải vào trong không trung giữa năm 2008 đến 2012, liên tục cải tiến sự hữu hiệu năng lượng của hàng loạt các máy móc gia dụng, bắt buộc dùng các nguồn năng lượng có thể canh tân được nhiều hơn, như năng lượng đến từ gió, nước và các loại năng lượng có thể canh tân trong lĩnh vực vận chuyển. Ủng hộ việc phát triển các kỹ thuật bắt giữ và tích trữ tháng khí do các trung tâm điện lực và các nhà máy lớn khác thải ra, can thiệp qua hệ thống trao đổi các lượng thải, là dụng cụ chìa khóa của Liên Hiệp giúp giảm thải tháng khí đến từ kỹ nghệ. Hiện nay, Liên Hiệp Âu Châu còn thăng tiến việc thông tin liên quan tới các dữ kiện, các dấu chỉ, lượng định và dự kiến, qua Trung tâm Dữ kiện Âu Châu, liên quan tới các thay đổi khí hậu, để có thể phối hợp các chiến thuật chung một cách hữu hiệu hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối những vấn đề được bàn luận tại Hội nghị quốc tế về môi sinh, diễn ra tại Nairobi, Kenya, vào tuần cuối của tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong thư gửi cho tín hữu Roma, Thánh Phaolô có viết rằng: thế nhưng làm sao họ kêu cầu đứng họ không tin? Làm sao họ tin đứng họ không nghe được? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi. Điều này cho chúng ta thấy được rằng, để người ta có thể biết và thưa chuyện với Thiên Chúa, trước hết, cần phải có người được sai đi để loan báo lời Chúa. Thế nhưng ai sẽ là người được sai đi, thưa quý ông bà và anh chị em? Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca thuật lại việc Đức Giêsu sai 72 môn đệ, từng hai người một đi loan báo tin mừng với lời căn dặn rằng, chỉ đến những nơi mà người đã chỉ định, không mang theo túi tiền, bao bì và giày dép. Như vậy, những người được sai đi là những người được Đức Giêsu tuyển chọn và chỉ định. Ra như bài tin mừng hôm nay, chỉ dành cho những người dâng mình cho Chúa mà thôi. Chẳng hạn như giám mục, linh mục và tu sĩ. Vì rằng, chỉ có họ mới có đủ khôn ngoan, đạo đức và thời gian để đảm nhận những sứ mạng truyền giáo. Còn những người giáo dân như chúng ta đây, thì làm gì mà được sai đi? Vì chúng ta học hành cũng chẳng đến đâu, đạo đức thì cũng tà tà vậy. Đi lễ được ngày Chúa Nhật, cùng lắm thêm được một vài ngày trong tuần lễ mà thôi. Thế là tốt lắm rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng chẳng có thời gian để đi truyền giáo, hay đi làm việc tông đồ chỗ này hay chỗ khác. Vì chúng ta còn phải long đong, vất vả, ngược xuôi, để tìm kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, thật ra, sứ điệp của bài tin mừng hôm nay không chỉ giới hạn ở những người được sai đi là 72 môn đệ, hay hàng giám mục, linh mục và tu sĩ, nhưng được mở rộng ra cho tất cả mọi Kitô hữu. Như chúng ta biết, trong suốt thời gian hoạt động công khai ở trần gian, Đức Giêsu đã chọn gọi 12 tông đồ, và bài tin mừng hôm nay còn cho biết thêm người có 72 người môn đệ khác nữa. Và con số 72 này ám chỉ đến số các dân ngoại mà Do Thái giáo gặp trong sách Sáng Thế ở trong chương 10. Như vậy, sứ điệp tin mừng mà Đức Giêsu muốn nhắm đến là toàn thể nhân loại. Hơn nữa, ở cuối tin mừng theo Thánh Matthew, trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ rằng, anh em hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tôn giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và như vậy, có thể khẳng định được rằng, mọi Kitô hữu chúng ta, khi đã lãnh nhận phép rửa, là chúng ta đã trở thành môn đệ của Chúa, trở thành sứ giả mang tin mừng đến cho người khác. Chúng ta là thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo của Chúa, chứ không phải là những người thừa đứng bên ngoài. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải loan báo tin mừng thế nào đây, khi chúng ta còn đầy những khó khăn và thiếu thốn mọi bề, thưa quý bà và anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta có thể truyền giáo bằng nhiều cách thức khác nhau, trong điều kiện và hoàn cảnh cho phép của mình. Hẳn chúng ta còn nhớ Thánh nữ Teresa hải đồng Giêsu. Dù chỉ là một nữ tu sống âm thầm trong bốn bức tường của đan viện, và chưa một lần ra khỏi đan viện để đi truyền giáo. Nhưng, chỉ sau khi qua đời được vài năm, đã được tôn phong hiển thánh. Thánh nữ lại được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Thực ra, dù không đi truyền giáo, nhưng Thánh nữ Teresa luôn cầu nguyện cho việc truyền giáo. Chính nhờ lời cầu nguyện của thánh nữ mà việc truyền giáo của hội thánh gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Như vậy, chúng ta cũng có thể thực thi sứ mạng của mình bằng việc cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của hội thánh. Và có thể nói đây là một phương thức truyền giáo mang lại nhiều kết quả, nhưng cũng đòi hỏi sự kiên trì và liên lỉ của mỗi người chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể truyền giáo bằng chính đời sống của mình. Một gia đình luôn sống bác ái với nhau, luôn nói lời yêu thương và sống bác ái với mọi người xung quanh, sẽ trở thành gương mẫu cho hết mọi người noi theo. Chính cuộc sống luôn đầy ắp tình thương sẽ là dấu chỉ cho người ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa đang cư ngụ trong gia đình này. Đây cũng chính là điều mà Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói. Ngày nay, người ta cần những chứng nhân hơn các thầy giảng. Ngoài ra, Hiến chế Tín lý về Giáo hội số 33 còn khẳng định sứ mạng đặc biệt mà chỉ người giáo dân mới có thể hiện diện và thực hiện được. Đó là người giáo dân chúng ta có thể hiện diện và phúc âm hóa trong môi trường làm việc của mình, như công sở, trường học, ngoài chợ, vân vân. Dĩ nhiên, như chúng ta biết, để có thể chu toàn được trách vụ truyền giáo này, thật không phải là đơn giản tí nào. Nhiều khi chúng ta có thể bị những lời gièm pha, những chống đối và tổn hại nhiều mặt, cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa. Chính Người sẽ luôn nâng đỡ chúng ta, ủi an chúng ta, như Người đã nói trong bài đọc 1. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ấm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Kính thưa quý bà và anh chị em, sứ điệp của bài tin mừng hôm nay là một lời nhắc nhở chúng ta về ơn gọi Kitô hữu, cũng như về sứ mệnh tông đồ của chúng ta. Cánh đồng truyền giáo của Chúa luôn rất cần những thợ gặt nhiệt thành và có tấm lòng chân thực. Ước mong rằng lời Chúa hôm nay không ngừng thôi thúc chúng ta ý thức về vai trò và sứ mệnh của mình, để luôn nỗ lực trở thành những thợ gặt lành nghề mà Chúa hằng mong muốn. Amen.
Đẹp thay bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông, ngại chi sương gió xa gì dáng. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần phụ bóng. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có những người lặng lẽ hiện diện trong cuộc đời, âm thầm làm những công việc nhỏ bé. Họ không than trách ông trời đã mặc cho họ thân phận tầm thường. Họ đã vượt lên trên cái nhìn hữu hạn của con người, đã nỗ lực sống, đã nhiệt tâm phục vụ và làm sáng lên giá trị hiện hữu của mình trong sự an bài của Đấng tạo hóa. Chúng ta hãy đến với họ, những bảo mẫu, những chị nuôi, những người nội trợ, những chị em đã và đang dành cả cuộc đời trong vai trò chăm sóc, phục vụ và trao ban tình yêu. Trần Phước Hosanna Mantua, một trinh nữ thánh thiện, đại diện cho các chị em phụ nữ, được trao ban sứ mạng yêu thương và phục vụ ấy, hẳn sẽ là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta noi theo. Chị Hosanna Mantua chào đời năm 1449. Thần mẫu chị là bà Anne thuộc dòng tộc hầu tước Gondaza, cầm quyền thành phố Mantua. Chị có tính tình hồn nhiên và ưa thích những nơi cô tịch. Chị thường cầu nguyện đơn sơ và sống theo châm ngôn của Thánh Hosanna, bổn mạng của chị. Năm 15 tuổi, chị nhập dòng Ba Đa Minh,
Sau khi được nhập dòng, trong một thời gian dài, chị do dự không khấn trọn đời vì ý thức sự hèn mọn của mình. Qua những lời tuyên thệ, chị tham gia phục vụ trong các tổ chức bác ái. Mãi đến năm 51 tuổi chị mới khấn dòng và qua đời lúc 56 tuổi. Người trinh nữ luôn ý thức sự hèn mọn ấy đã đi chọn con đường mà Thiên Chúa đã dành cho chị. Là một người ăn chay niệm nhật, luôn chìm đắm trong kinh nguyện, được ơn xuất thần, nhưng chân phước Hosanna đã không tỏa sáng như một bậc thầy về đường chiêm niệm. Người nữ tỳ của Chúa nhận lấy đúng phận vụ của mình là phục vụ với tất cả tình yêu và sự khiêm hạ. Vâng, trang lịch sử sáng ngời của cuộc đời chân phước Hosanna là một cuộc sống chỉ xoay quanh những công việc trong nhà như một người hầu, người chăm sóc dỗ dành những đứa cháu, người quản gia cho gia đình hầu tước Frederick Gondaga. Còn người âm thầm phục vụ ấy đã làm những công việc bé nhỏ với trọn cả lòng yêu mến, tận tụy để trở nên tiếng vang của tình yêu trong thời đại của người. Trải dài suốt lịch sử nhân loại, rất nhiều phụ nữ vẫn gắn chặt với sứ mạng yêu thương phục vụ. Họ chẳng rực rỡ với những thành quả vĩ đại, không tạo tiếng vang với những công trình hoặc sức ảnh hưởng to lớn, nhưng họ nhẹ nhàng, êm dịu như những bông hoa mỏng manh, vẫn âm thầm từng ngày chăm sóc, góp hương sắc cho đời bằng yêu thương, qua những công việc sinh hoạt tầm thường. Cuộc đời này nhiều khi quên lãng giá trị hiền hữu của họ, hoặc lạnh lùng xem thường sự đóng góp của họ. Mẫu gương của chân phước Hosanna như một tiếng chuông khẽ đánh thức tâm hồn mỗi người chúng ta. Đừng thờ ơ, cũng đừng vô tình quên lãng những chị em phụ nữ nội trợ đảm đang, những người bảo mẫu tận tâm, những người quản gia tận tụy vẫn hàng ngày hiện diện để đời sống ta được ấm êm hạnh phúc. Một bữa cơm ngon, một giấc ngủ ấm, một mái nhà tràn ngập tình yêu đã khởi đi từ những đôi tay ấm áp của những chị em ấy. Ta cần lắm những điều tưởng chừng rất tầm thường đó để giữ lấy hạnh phúc gia đình, để tình thương bao trùm thế giới đang tràn ngập sự lạnh lùng, ích kỷ, chia rẽ, hận thù vì tư lợi hôm nay. Lạy Chúa, chân phước Hosanna Mantua đã làm sáng danh Chúa bằng con đường bé nhỏ, âm thầm phục vụ trong vai trò người nữ. Chúng con tạ ơn Chúa đã gửi đến trong cuộc đời chúng con những người nữ của tình yêu và phục vụ. Nơi các chị em ấy, chúng con nhận được sự yêu thương chăm sóc. Trong các chị em ấy, chúng con nghiệm được những bài học về sự khiêm hạ, về lòng quảng đại, sự nhiệt tâm tận tụy. Và qua các chị em ấy, chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa. Chúng con xác tín rằng Chúa vẫn dùng những bàn tay nhỏ bé để chuyển trao tình yêu của Ngài. Xin Chúa thương ban chúc lành cho những nữ tỳ của Chúa, để các chị em luôn luôn là khí cụ gìn giữ và chăm sóc cho hạnh phúc của gia đình, của thế giới này được bền vững. Amen.
Xóa bao buồn đắng. dạy con Chúa ơi, xin dạy con Chúa ơi, xin dạy con Chúa ơi, xin dạy con Chúa ơi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.